Như cánh chim trong cơn gió mạnh.
Trong buổi lễ quy y Tam Bảo, những người chính thức trở thành Phật tử đều nhận được một pháp danh. Mỗi pháp danh thường có ý nói đến hạnh nguyện tu tập của người ấy. Tôi có một ghi nhận này là mỗi khi một Phật tử người Tây Phương nhận được pháp danh nào, có nghĩa như là buông dứt hay từ bỏ, renunciation, họ đều tỏ vẻ không thích. Nhưng tôi nghĩ thật ra thì tùy chúng ta hiểu chữ ấy như thế nào mà thôi. Tôi thì được học rằng buông bỏ ở đây có nghĩa là buông bỏ sự vướng mắc của mình. Cái mà ta muốn từ bỏ ở đây là một thái độ khép kín và tránh né cuộc sống. Bạn có thể nói rằng sự từ bỏ cũng đồng nghĩa với sự cởi mở và tiếp xúc với giây phút hiện tại. Và có lẽ cũng đúng khi ta nghĩ rằng nền tảng của sự từ bỏ ấy chính là một cái ta chân thật, đó là bản tính tốt lành và vui tươi của ta. Theo truyền thống đạo Phật, cũng như trong nhiều truyền thống tâm linh khác, bản chất của mỗi chúng ta là vui khỏe và tốt lành. Mỗi người chúng ta sinh ra đều có đủ khả năng thương yêu và với một tuệ giác. Sự từ bỏ ấy nói rằng chúng ta đã có sẵn hết những gì mình cần và những gì đang có là rất tốt lành. Chỉ cần chúng ta biết tiếp xúc lại với cái giây phút hiện tại này mà thôi. Mới đây khi tôi ngồi trong một văn phòng bác sĩ, trên tường có treo bức tranh người phụ nữ da đỏ nắm tay một bé gái, cả hai cùng đi trên đường, bên dưới là dòng chữ: bốn mùa đến rồi đi, xuân qua rồi hè đến, hè hết rồi thu sang, thu đi thì đông tới. Con người sinh ra và lớn lên, trưởng thành rồi già và chết, tất cả đều có những dòng xoay của nó. Ngày sang đêm, đêm tiếp nối ngày, đẹp thay khi ta cũng là một phần của tất cả những cái ấy. Sự từ bỏ có nghĩa là ta ý thức được rằng cái ý muốn được sống trong một thế giới được chở che, nhỏ nhoi và giới hạn của ta là không thật. Một khi ta cảm nhận được sự rộng lớn của cuộc sống này và thấy được khả năng kinh nghiệm sự sống của mình là bao la đến đâu, thì chắc chắn ta hiểu được sự buông bỏ. Trong lúc ngồi thiền, ta trở về với hơi thở của mình. Trong mỗi hơi thở ra, ta sẽ có một cảm nhận cởi mở và tiếp xúc với giây phút hiện tại. Rồi, khi tâm ta bị lôi kéo theo những mơ tưởng xa xôi nào đó, ta thầm nói, đó chỉ là suy nghĩ. Chúng ta nói thầm một cách rất từ tốn và chính xác. Mỗi lần ta có thể từ bỏ được sự suy nghĩ ấy, mỗi lần ta buông bỏ ở cuối mỗi hơi thở ra, thì đó cũng chính là một sự từ bỏ cơ bản. Buông thả cái thái độ nắm giữ và ôm chặt của mình. Như một dòng sông đang chảy mạnh xuống núi và đột nhiên gặp phải những tảng đá lớn và nhiều cây cao, dòng nước không thể nào chảy tiếp được nữa, mặc dù nó đang chảy rất mạnh và có nhiều năng lượng. Dòng nước bị dừng hẳn lại, và trong cuộc đời đôi khi chúng ta cũng bị ngăn chặn giống như thế. Khi ta tập buông thả ở cuối một hơi thở ra, tập buông bỏ những suy nghĩ của mình, thì cũng giống như ta đang dời những tảng đá lớn ấy sang một bên, giúp cho dòng nước được trôi chảy tiếp, để cho năng lượng sự sống của ta được diễn tiến và tiếp tục đi tới. Chúng ta không vì sợ hãi những gì mình không biết mà đắp thêm những tảng đá, xây nên những đập nước để trốn tránh sự sống. Vì vậy mà sự từ bỏ cũng có nghĩa là nhìn thấy rõ được mình tự bảo vệ như thế nào, ta đóng kín ra sao và tránh né những gì, và rồi thực tập làm sao để cởi mở. Điều đó có nghĩa là ta sẵn sàng tiếp nhận bất cứ những gì đang đặt trước mặt mình, bất cứ chuyện gì đến gõ cửa ta, bất cứ chuyện gì xảy ra trên điện thoại. Muốn làm được việc ấy, ta phải có khả năng bước đến ngay sát bờ mé của chính mình, và chỉ khi ấy ta mới thực sự biết được thế nào là buông bỏ. Có một câu chuyện về một nhóm người cùng leo lên một ngọn núi cao. Ngọn núi có một dốc thẳng đứng và rất treo leo. Khi leo lên được một quãng, có vài người quay lại nhìn xuống và cảm thấy choáng váng. Họ đông cứng vì sợ hãi. Những người này đã bước đến ngay bờ mé của mình và họ không thể tiến xa hơn được nữa. Nỗi sợ hãi của họ quá lớn khiến họ không dám cử động nữa. Những người khác thì tiếp tục leo cao hơn. Họ vẫn nói năng, cười đùa với nhau. Nhưng khi vách núi trở nên dốc hơn, nguy hiểm hơn, lại có thêm một số người nữa trở nên đông cứng vì sợ hãi. Từ chân núi lên đến ngọn, có những điểm khác nhau mà người ta gặp được cái bờ mé của chính mình. Họ bỏ cuộc và không thể nào tiến xa hơn được nữa. Nhưng bài học của câu chuyện ấy là vấn đề ở đây không phải là nơi nào mà ta gặp bờ mé, giới hạn của mình, mà điểm quan trọng chính là ta bắt gặp nó. Cuộc sống là một hành trình mà ta sẽ tiếp tục bước đến sát bờ mé của mình, hết lần này đến lần khác, và ngay nơi đó chính là điểm thử thách của ta. Nếu bạn là một người muốn thật sự sống, bạn sẽ tự hỏi, tại sao ta phải sợ hãi đến thế? Ta muốn trốn tránh những gì đây? Ta không muốn nhìn thấy những gì đây? Tại sao ta không thể tiến xa hơn được nữa? Những người leo lên đến đỉnh núi không phải là những kẻ anh hùng. Có thể họ không biết sợ chiều cao, nhưng rồi chắc chắn họ cũng sẽ gặp bờ mé của họ ở một nơi nào khác. Những người bỏ cuộc nửa chừng không phải là kẻ thất bại. Họ chỉ là những người đã gặp bài học của mình sớm hơn những kẻ khác mà thôi. Dù sớm hay muộn gì, thì rồi tất cả chúng ta cũng đều sẽ gặp bờ mé giới hạn của chính mình. Nhưng chúng ta phải tập buông bỏ như thế nào? Làm sao ta có thể vượt thắng được cái năng lượng ngăn trở khiến ta trở nên bất động, không dám tiến thêm một bước nữa về một nơi mà mình không biết rõ? Làm sao ta có thể đẩy được cánh cửa đá to lớn ấy để lại tiếp tục bước qua, để sự sống trở thành một tiến trình chuyển hóa, giúp ta trở nên vô úy và linh động như một con chim lượn bay giữa những cơn gió lớn trên bầu trời cao? Những con thú và cây cỏ nơi vùng tôi ở tại Cape Breton rất táo bạo gan lì, mà cũng thích đùa giỡn và vui tính. Thời tiết càng khắc nghiệt đến đâu thì những con chim ở đây lại càng ưa thích bấy nhiêu. Chúng rất thích thú khi mùa đông đến, khi bầu trời có những cơn gió hung bạo và thiên nhiên phủ toàn tuyết và đá. Những con chim này thường thách thức những cơn gió mạnh. Chúng đậu lên những cây cao rồi bám chặt lấy cành bằng chân và ngay cả bằng mỏ. Khi những cơn gió ào đến thật mạnh, chúng buông thả ra và bị thổi tung, cất bổng lên cao. Chúng giương cánh ra và bay lượn lên cơn gió. Sau một lúc, chúng lại trở về, đáp xuống trên cây và bắt đầu lại từ đầu. Đó là một trò chơi. Có lần tôi thấy chúng trong một trận gió mạnh hung dữ như một cơn bão. Chúng níu lấy chân nhau và cùng rơi xuống, rồi chúng thả nhau ra tung bay khắp nơi. Xem như một trò xiếc vậy. Chúng chắc chắn phải có một sự đam mê trước những thử thách và đối với cuộc sống. Như bạn thấy, đó là một thái độ rất đẹp và đầy cảm hứng, và chúng ta cũng giống y như vậy. Mỗi khi ta thấy mình đã đến sát bờ mé, giới hạn của ta, thay vì nghĩ rằng mình đã lầm rồi, ta chỉ cần công nhận giây phút hiện tại này và bài học của nó. Thay vì tự bảo rằng không, ta hãy nhẹ nhàng, từ tốn, cảm nhận con tim mình, nó có một năng lượng cởi mở tha thứ và thương yêu đối với chính ta. Con đường của giác ngộ là con đường mà ta phải tiếp tục đối diện với những thử thách lớn và rồi ta thực tập làm sao để làm mềm dịu và cởi mở ra. Nói một cách khác, khi đối diện với những gì là cứng rắn và ngăn trở, ta thực tập sự buông bỏ bằng cách cảm nhận nó bằng cả con tim của mình. Ta có một tâm từ đối với hoàn cảnh nan giải của mình và cho cả cái tình trạng chung của nhân loại. Ta làm cho nó mềm dịu đi để ta có thể thực sự ngồi yên đó với những cảm giác khó khăn của mình và để cho chúng lại càng làm cho ta được mềm dịu hơn. Con đường của sự từ bỏ là con đường biết chấp nhận, biết nói vâng đối với cuộc sống. Trước hết, ta ý thức rằng ta đã tiến đến ngay sát bờ mé của mình. Tất cả những gì trong ta đều đang chống lại, đang nói không, và chính ngay ở điểm đó, ta thực tập mềm dịu. Lúc đó là một cơ hội để ta thực tập tâm từ đối với chính mình. Điều đó sẽ mang lại cho ta một thái độ vui tươi và cởi mở. Biết vui đùa như một con chim trước những cơn gió mạnh. Pema Chodron.
Tràn chuỗi lo âu.
Cầm lên một tràng chuỗi niệm Phật và lập tức bạn sẽ cảm thấy ngay cái cảm giác rất dễ chịu trong tay mình. Mà điều ấy cũng có mặt với tất cả mọi sâu chuỗi cầu nguyện trong những truyền thống tôn giáo khác. Trước hết, đó là một cảm giác làm an dịu tâm hồn, mà dường như nó chỉ tăng lên khi những hạt chuỗi trở nên trơn láng và đậm màu hơn theo với thời gian sử dụng. Và tiếp theo là biểu tượng của nó, một sự liên kết nối liền với một truyền thống rất xa xưa. Lần qua những hạt chuỗi trên tay là bạn đang tiếp xúc với một phương pháp thực tập cổ truyền. Những ngón tay bạn đang nâng niu những hạt chuỗi ấy trong giây phút này và mai sau lại sẽ có những ngón tay khác tiếp nối công việc ấy khi bạn đã đi rồi. Tràng chuỗi cũng được xem như là một phần của chiếc y. Nó được mang quanh cổ hoặc ở nơi tay. Sau hình tượng đầu tròn áo vuông của người xuất gia thì sâu chuỗi là một biểu tượng rõ rệt nhất của người Phật tử, đặc biệt là các cư sĩ. Lúc ban đầu, thật ra sâu chuỗi được sáng tạo ra là để cho người cư sĩ sử dụng. Ngày nay người ta thấy người tu sĩ cũng thường mang, nhưng thật ra nếu đi ngược lại nguồn gốc, ta sẽ khám phá rằng những tràng chuỗi là một phương cách giúp ta mang sự thực tập trong tu viện ra, áp dụng vào một cuộc sống đầy giới hạn và thách thức ở ngoài đời. Trong Phật giáo, những tràng chuỗi đầu tiên, mục đích không phải để cho các tu sĩ sử dụng. Trong kinh có một câu chuyện rất phổ biến về nguồn gốc của nó. Có lần, vua Vaidunya sai sứ giả đến thưa lên với Phật. Lạy Đức Thế Tôn, nước chúng con là một nước vùng biên thùy, nhiều năm giặc giả, ngũ cốc, đắt đỏ, tật dịch, tràn lan, nhân dân đói khổ. Chúng con thường không nằm yên được. Chúng con được biết pháp tạng của Như Lai rất rộng rãi, sâu xa. Đáng tiếc, chúng con vì có những việc lo buồn như thế nên không tu hành được. Chúng con kính mong Đức Thế Tôn đặc biệt rủ lòng thương xót cho chúng con pháp yếu gì để chúng con ngày đêm có thể tu hành được dễ dàng và trong đời mai sau xa lìa được mọi khổ não. Đức Phật bảo sứ giả về thưa với nhà vua rằng nếu nhà vua muốn diệt được phiền não chướng, báo chướng nên sâu một chuỗi tràng 108 hạt bằng hạt cây tra, mộc hoạn tử và thường đem theo mình, khi đi, khi ngồi, khi nằm, thường nên chí tâm, không phân tán ý, xưng danh hiệu, Phật Đà, Đạt Ma, Tăng Già, mỗi lần là lần qua một hạt cây tra, cứ như thế, lần lượt qua hạt này đến hạt khác. Kinh Mộc Hoạn Tử thích tâm châu dịch. Và Phật dạy, nếu nhà vua cứ thực tập như vậy thì sẽ chấm dứt được hết mọi phiền não. Đó là câu chuyện xưa nhất nói về nguồn gốc của tràn chuỗi, và rõ ràng là sự thực tập ấy có ý định dành cho những ai chưa buông bỏ được những lo âu, phiền muộn của một đời sống thế tục, chứ không phải dành cho các vị đang sống trong tăng đoàn của Phật. Và sau này, tràn chuỗi cũng được cả giới tu sĩ sử dụng. Điều này có lẽ nói lên được năng lượng nhiệm màu của chúng, có công năng làm an dịu những lo âu của tất cả mọi người, dù là tu sĩ hay cư sĩ. Trong một buổi phỏng vấn, ngay chính Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng công nhận rằng Ngài rất gắn bó với sâu chuỗi của Ngài. Sau gần 30 năm sử dụng và làm những tràn chuỗi cho nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau, tôi đi đến một kết luận đơn giản là tất cả những tràn chuỗi đều là những chuỗi lo âu, từ tràn hạt mân côi của Đức Giáo Hoàng cho đến những sâu chuỗi đeo cổ tay bình thường của người Phật tử hay không phải Phật tử cũng đều như thế. Trong mọi truyền thống tôn giáo, người ta sẽ nói với bạn rằng những tràn chuỗi của họ là dùng để cầu nguyện, để tiếp nhận một quyền năng cao lớn hơn, tập trung tâm ý để tu tập tâm linh. Lẽ dĩ nhiên, đó là một sự thật ta không hề chối cãi, nhưng đó không phải là mục đích chính của sâu chuỗi. Tràn chuỗi là cho những lo âu của ta. Chúng đáp ứng cho một nhu cầu rất cơ bản của con người, mà thật ra còn có mặt trước cả ý thức về tôn giáo nữa. Đó là những mối lo âu. Sâu chuỗi của Phật giáo công nhận điều ấy. Nó là một phương tiện giúp ta đối diện với những nỗi lo lắng của mình. Nó phối hợp giữa đức tin vào một cái gì huyền bí với những hành động lặp lại, giúp ta có được một sự an tĩnh cho thân và tâm. Sự khác biệt giữa sâu chuỗi của Phật giáo và những tràn chuỗi của Tây Phương chỉ đơn giản là các ý nghĩa và biểu tượng về những tràn hạt của nó mà thôi. Một sâu chuỗi Phật giáo thường gồm có 108 hạt. Mỗi hạt tượng trưng cho một vô minh, một phiền não mang lại khổ đau cho đời người. Người ta thường hỏi tôi về con số 108 này. Mặc dù sự tính toán hơi rắc rối một chút, nhưng với cái nhìn của Phật giáo thì điều đó hoàn toàn rất có ý nghĩa. Có 6 loại phiền não sinh lên khi ta tiếp xúc với các giác quan của mình như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và những phiền não này được tiếp nối nhau qua 3 thời là quá khứ, hiện tại và tương lai. Và như vậy là ta có con số 18. Nhân nó lên với 2 trạng thái tâm thức, thiện và bất thiện, và rồi ta lại nhân thêm với 3 loại cảm thọ phát sinh khi ta có sự tiếp xúc là lạc, khổ và trung tính, không khổ, không vui. 6 x 3 x 2 x 3, ta sẽ có con số 108. Thật ra, còn có nhiều cách khác nhau để tính ra con số ấy, nhưng đa số đều gần giống như nhau. Đối với người Phật tử thì vô minh, cái thấy không sáng tỏ, chính là nguyên nhân gốc của phiền não. Những lo âu về tiền bạc hay sức khỏe, nếu ta nhìn cho kỹ, thì thật ra chúng rất vô ích. Trong cuộc đời này, sẽ không bao giờ ta có đủ tiền bạc. Và sức khỏe thì chắc chắn cuối cùng rồi cũng sẽ suy giảm, cho dù ta có làm gì đi chăng nữa. Thông điệp không lời của tràn chuỗi Phật giáo là đừng lo âu về những sự việc, hãy lo về vấn đề. Tại sao ta lúc nào cũng lo âu và giải quyết ngay tận gốc rễ của nó? Sâu chuỗi tự chính nó cũng là một giáo pháp. Cho dù ta có sử dụng tràn chuỗi cho bất cứ một việc tụng niệm nào đi chăng nữa, nó bao giờ cũng tàng chứa những bài pháp rất trọn vẹn. Trước hết, trong truyền thống đạo Phật, tràng chuỗi được giữ gìn và tôn kính như là một quyển kinh hay y áo của một tu sĩ. Điều này cũng rất dễ hiểu vì ta sử dụng những tràng hạt để niệm danh hiệu Phật hoặc các câu chú thường được xem như là tinh yếu của các bài kinh. Và kế đến, khác với sâu chuỗi mân côi của Thiên Chúa Giáo, tràng chuỗi trong đạo Phật còn cốt ý để ta mang vào người khi không sử dụng. Vì vậy, tràng chuỗi cũng còn được xem như là một sự nhắc nhở. Chúng ta đang được phủ che bằng chiếc áo chân lý của một con đường giải thoát. Và rồi trong mỗi tràng chuỗi đều có một hạt đạo sư, Guru Bit. Đó là một hạt to có ba lỗ ở cuối tràng chuỗi. Hạt đạo sư này cũng tương đương với chiếc thánh giá trên sâu chuỗi mân côi. Nó tượng trưng cho vị đạo sư và giáo pháp mà chúng ta cứ tiếp tục quay trở về sau mỗi dòng chuỗi. Trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông, cuối những buổi lễ, người ta thường đọc bốn lời nguyện của một người tu. Trong đó, lời nguyện thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đó là một sự mâu thuẫn tuyệt vời, một công việc mà ta không thể nào hoàn tất được. Nhưng tràng chuỗi đã làm sáng tỏ thêm, nó giúp ta thấy và hiểu rõ được điểm này. Vì tràng chuỗi cũng là một vòng tròn bất tận. Khi ta lần một dòng chuỗi, nó đều bắt đầu và chấm dứt với hạt đạo sư. Theo đúng luật thì ta không bao giờ lần ngang qua hạt đạo sư này. Thay vì vậy, nếu ta muốn lần thêm một dòng chuỗi nữa thì ta phải dừng lại nơi hạt đạo sư ấy và xoay chuỗi đếm ngược trở lại, và cứ như vậy mà ta tiếp tục. Với sự thực tập ấy, ta cũng sẽ khám phá ra rằng phiền não thực sự là vô tận. Chúng ta đang có mặt trong một cảnh giới đầy phiền não. Muốn vượt qua, chúng ta chỉ có một cách duy nhất là thoát ra khỏi. Và khi thực hiện được điều ấy rồi, ta sẽ nhập vào được chung với cảnh giới của chư Phật. Một vấn đề khá đặc biệt trong phương pháp lần chuỗi là những hạt chuỗi ấy không bao giờ đưa ta đến nơi đó. Khi vừa sắp đến cảnh giới của Phật thì chúng ta dừng lại và quay ngược trở về. Hành động ấy tuy đơn giản nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Mặc dù Đức Phật đã chứng đạt được cảnh giới của Niết Bàn, chấm dứt hết tất cả phiền não, nhưng Ngài vẫn sống một đời giác ngộ như một con người bình thường, sống an lạc và thông dong giữa mọi chúng sinh khác trong thế giới. Đức Phật là một bậc Như Lai, Tathagata, có nghĩa là người đã đến như thế, chứ không phải là người đã đi như thế. Người Phật tử không bao giờ chối bỏ, trốn tránh hay muốn thoát ra khỏi cuộc đời này. Chúng ta được dạy làm sao để mình thật sự có mặt và sống an lạc chung với tất cả. Theo thuật ngữ của nhà Phật thì sự an lạc đó cũng được gọi là Tathagata, Như Lai. Như Lai là một bậc đã giác ngộ như vậy đó, như thế đó, chứ không phải là một sự mong cầu riêng tư nào. Ta không bao giờ trốn chạy đến một nơi nào khác. Những phiền não lo âu của lúc ban đầu, tự chính nó cũng là sự giác ngộ ở lúc cuối. Phiền não tức bồ đề, vì không hiểu được điều này mà ta cứ miệt mài theo đuổi một ngôi vị nào đó, một sự chứng đắc nào đó. Để rồi, khi gần đến nơi, ta bị bắt phải quay trở lại về với nơi mình đã đến. Và cũng như thế, chúng ta tiếp nhận Phật Pháp qua từng hạt chuỗi lần qua tay. Đó là những bài học mà tràng chuỗi đã dạy cho tôi. Ngày nay sau bao nhiêu năm tháng thực tập, tiếp nhận giáo Pháp qua lòng bàn tay, Thỉnh thoảng, tôi cũng nhận thấy được giáo pháp ấy trong người khác. Có một bà cụ người Tây Tạng là mẹ của một người bạn tôi. Bà xa quê hương và đang ở gần nơi tôi sống. Đi đâu bà cũng cười thật tươi và có nhiều hạnh phúc. Bà bị một cái bướu rất lớn nơi cổ. Nó sưng thật to và lộ hẳn trên chiếc cổ áo Tây Tạng truyền thống của bà. Lúc nào bà cũng lần một sâu chuỗi trên tay và bao giờ bà cũng mỉm cười. Bà không nói được tiếng Anh, nhưng mỗi khi tôi nhìn tay bà lần đến phía cuối sâu chuỗi, bà vui vẻ xoay ngược lại và lần tiếp theo chiều kia. Tôi có cảm nhận rằng bà đang an trú trong cảnh giới của mình và dường như bà đang nói rất to cho tất cả đều nghe. Phật Đà Đạt Ma Tăng Già, Buddha Dharma Sangha, tất cả Pháp Tạng đều có mặt nơi đó. Lúc nào bà cũng mang theo cạnh bên, và những khi không lần chuỗi, bà đeo nó trên tay áo. Clark Strand.